Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cửa ngõ an ninh rất là tốt cho Đức Phật. và tất cả những vị khán giả cư trú ở các gốc cây xung quanh đây. Qua khỏi cái hang động của tôn giả Một Kiền Liên thì ta đến ngày Xá Lợi Phất tượng trưng cho trí tuệ số 1. Có thần thông mà cộng thêm trí tuệ nữa đó, thì cái thiện chí thiện tâm của chúng ta đó có phương pháp luận. Thần thông đó là một phương tiện tốt để chúng ta hóa độ thông qua sự cảm phục về những cái phép màu như cơ thể sinh học đặc biệt của vị thánh giả này mà những người khác không có được. Và trí tuệ được xem là phương pháp luận vì đó là một loại kiến thức về nguyên lý, kiến thức về quy luật, trên nền tảng của nhân duyên, nhân quả, vô thường, vô ngã. Cho nên mọi vấn đề, mọi vấn nạn, mọi khổ niềm đau trong cuộc đời đó, nếu có trí tuệ đi ngang qua đó, thì được xem như đó là dấu chấm cuối cùng, đó là sự kết thúc. Như vậy khi gặp được ngày Xá Lợi Phất đó, thì những cái bế tắc, những cái khổ đau của mình chúng nó gần như là nó đã được tháo mở khá nhiều rồi. Và cuối cùng mới gặp với tôn giả A Nan. Bởi vì một trong tám điều kiện tôn giả A Nan thưa thỉnh Đức Phật là bất cứ giảng một bài kinh nào cho ai cũng đều phải có mặt của tôn giả A Nan, bởi vì ngài như là cái máy thâu lại tất cả nguyên văn những gì Phật đã dạy để ngài mới tường thuật lại những điều đó thế Đức Phật. Bởi vì Đức Phật không thể nào là lập lại hết, mà lập lại hết thì không có thời giờ để giảng cho những người khác. Và tôn giả A Nan là một cái máy lọc cực kỳ chính xác, hầu như là từ cái ngữ điệu, cái tức mô tả, trình độ thuyết giảng, nội dung, những gì mà Đức Phật nói thì được tôn giả A Nan lọc lại một cách chuẩn xác. Và do vậy rất nhiều vị tỳ kheo và nhiều đệ tử khác của ngài, mặc dù không trực tiếp nghe được lời Phật giảng những bài kinh, mà chỉ có một số người giống như chúng ta ngày hôm nay, khoảng gần 100 người ngồi tại cái phòng này, thì đều có thể nghe lại từ tôn giả A Nan. Và đó là một cái lời phát nguyện cực kỳ có ý nghĩa của tôn giả A Nan, nhờ đó mà chúng ta có được kinh điển đọc để hiểu được các minh triết mà Đức Phật đã giảng dạy trong thời xa xưa. Một trong tám điều kiện thứ hai của tôn giả A Nan đó là trước khi tôn giả A Nan làm thị giả, có bao nhiêu bài kinh Đức Phật đã giảng trong suốt cuộc đời của ngài, thì Đức Phật cần phải giảng lại cho tôn giả A Nan nghe, bởi vì tôn giả A Nan sẽ là cái người truyền thông tất cả những điều đó. Đây là hai điều nó mang ý nghĩa về sự phụng sự để giúp cho tất cả mọi người có cơ hội tiếp nhận được giáo pháp cao siêu huyền diệu của Đức Phật. Đó là cái đồ hình tâm linh. Nếu ta liên tưởng lại bên phía tay phải của chúng ta, nơi mà cách đây không lâu chúng ta vừa từ trại giam ở Hoa Sà Thế giam nhốt vương phụ của mình là đại vương Tàng Bà Sa La, thì khoảng cách về chim bay đó nó khoảng chừng là 2 km mà thôi, và nếu ta đi bộ thì nó mất khoảng chừng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, và đường đi bộ nó khoảng chừng 5 km trở lại. Thì ta thấy rằng là cái cách mà Đức Phật chọn địa thế tâm linh nó hết sức là ấn tượng. Núi được xem là cái không gian thích hợp nhất để tu tập, bởi vì cái đối tượng tiếp xúc về phương diện xã hội của người dân đó ở trên cái khu vực này rất là ít. Họ sống ở trong vương thành vương xá, và chỉ có một số nhân vật đặc biệt đó thì mới lên đây. Và bình thường mỗi ngày đó Đức Phật sáng sớm đắp y dẫn chúng tùy theo những người xuất gia lâu, những người mới xuất gia đi thành từng hàng như chúng ta đi ngày hôm qua, ngày hôm nay và những ngày hôm trước, tương tự với những bước chân rất là nhẹ nhàng, thư thái và thảnh thơi, và chỉ cần 2 tiếng sau là có mặt ở trong thành vương xá. Sau khi tiếp nhận tặng phẩm như là một cái cơ hội để giúp cho quần chúng có được cái duyên gieo rượu phước cho mình và cho người thân, thì các bạn thường dừng lại ở một số